Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta được học trên một cái vị trí mới, đó là Thính Pháp Đường của Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã. Gần 18 năm qua, chúng ta học mà kiểu gọi là đơn giản, ngồi đâu học đó, chưa có một cái chỗ nơi cố định trang nghiêm thanh tịnh. Thời gian gần đây do vì cái công việc giảng dạy nhiều, một tuần như vậy là giảng gần 4-5 buổi, mà quý thầy phải giảng qua trực tuyến online, cái bộ phận dàn dừng máy móc đó, cứ bưng bê ra rồi dọn vào, một tuần 4-5 cự như vậy thì cũng khá là vất vả. Để ngồi cho nó ấm, không có cái chỗ cố định, cho nên chúng ta mới bắt đầu cải tạo lại cái nhà máy nước thành cái Thính Pháp Đường, tức là cột kèo sàn mái nên nó có sẵn, mình chỉ sửa lại cái cách bố trí. Thì cái vị trí này ngày xưa là cái nhà máy nước lọc, bây giờ thành cái Thính Pháp Đường, nghe cái tên có vẻ lớn lao như vậy đó. Thì hôm nay đủ duyên, chúng ta vừa làm xong, thì buổi học hôm nay là coi như khai trương cái Thính Pháp Đường mới tại Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã. Chúng có nơi ngồi học một cách trang nghiêm thanh tịnh, tập trung nghiêm túc. Rồi quý thầy làm việc thì không phải vất vả nhiều. Rồi nếu các phái đoàn Phật tử nào đến yêu cầu nghe pháp đột xuất thì chúng ta cũng có một cái vị trí đàng hoàng. Chứ trước đây nghe đoàn nào mà xin nghe pháp thì quý thầy cũng rất là lúng túng, không biết sắp xếp vào đâu. Hôm nay chúng ta có một cái chỗ nơi nó không có lớn lắm, vừa đủ ấm cúng trang nghiêm thanh tịnh. Buổi này chư tăng học thì buổi sau là chư ni học, còn chư tăng vô nội viện. Thì buổi sau nữa chư tăng học thì chư ni ở bên nội viện, không có được học chung, chỉ thay phiên nhau thôi. Tại mình làm một cái nơi thay phiên chứ không có làm nhiều nơi. Khi nào có phái đoàn nào tới, chúng ta có cái chỗ sẵn sàng để mà nói chuyện theo yêu cầu thỉnh cầu quý vị, không bị lung tung nữa. Buổi học hôm nay là cái buổi khai trương cái nhà mới, cho nên chúng ta cũng sẽ học vào bài mới mà không có kiểm tra bài cũ, vì cũ mình cho qua. Bây giờ hôm nay vào nhà mới mình học bài mới. Bài học hôm nay là Thiền Pháp Lục Tổ Huệ Năng. Có thể có một số vị nghe cái từ này quen, nhưng thưa quý vị, cái tựa đề này giảng các nơi chỉ là giảng đại cương, còn giảng tại Bạch Mã là dạy để học và tu. Đại chúng nhớ nha, không phải giảng, mà dạy thật kỹ để đại chúng nắm bắt từng ý một, để biết áp dụng vào trong công phu tu tập nó không có bị nhầm, không lầm, không lạc thì chúng ta mới tiến bộ được. Và cách học này gần như là chúng ta tóm yếu lại kinh Pháp Bảo Đàn, tức là mình không học vào kinh Pháp Bảo Đàn mà mình thấy ra lục tổ dạy cái gì chúng ta tóm yếu lại để nắm vững áp dụng vào trong cái công phu tu tập của mình. Đầu tiên là lục tổ dạy về tam vô, ba cái không đó. Thì trước khi muốn hiểu về tam vô, chúng ta phải thấy qua về cái tổng quan, cái tầm nhìn đại trí tuệ trước. Đại chúng nhớ để ý từng câu, từng chữ, từng từ cho nhớ, rồi sau đó mình đúc kết lại trở thành một cái cương lĩnh tu tập. Nếu đại chúng để ý từng trang, trang 1, trang 2 mà nhớ thì qua trang 3 đúc kết lại chúng ta rất dễ nhận ra. Còn nếu trong hai trang đầu mình lẫn một cái ý nào đó thì qua trang 3 mình sẽ không bắt nhịp được và không hiểu gì hết. Cho nên cái bài này đại chúng nhớ là phải theo dõi kỹ thì mới hiểu bài, mới ứng dụng được. Thứ nhất, tổng quan về nhất hành tam muội và tam vô. Đầu tiên là cốt yếu phải ngộ tâm. Cụ thể, lục tổ dạy nhất hành tam muội, ngài lấy đây làm cái lập trường, lấy cơ sở chính. Nhất hành tam muội ngài dạy là gì? Ngài nói đó là chính là trực tâm. Trực tâm nghĩa là sao? Đối với tất cả cảnh vô trước, tức là không có dừng trụ nhiệm trước. Cụ thể chánh văn tổ dạy chúng: này thiền trí thức, nhất hành tam muội là đối với tất cả chỗ đi, đứng, nằm, ngồi thường hành một trực tâm ấy vậy. Có nghĩa là nói nhất hành tam muội á là đối với tất cả chỗ mình đi, đứng, nằm, ngồi luôn luôn là hành một trực tâm. Trực tâm là gì? Kinh Tịnh Danh nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Tâm chớ làm những chuyện xiểm khúc, miệng chỉ nói trực. Nói nhất hành tam muội mà không hành trực tâm, tức là không nên miệng nói một đường mà tâm hành một nẻo. Tổ giải tiếp: còn cái người hành trực tâm đó thì đối với tất cả pháp chớ có chấp trước. Nguyên một đoạn văn như vậy chúng ta tóm kết có ba cụm thôi. Một, tổ lấy nhất hành tam muội làm cơ sở lập trường, làm cái chính để dạy. Thì nhất hành tam muội là gì? Chính là trực tâm. Trực tâm cụ thể tổ dạy là gì? Đối tất cả cảnh, tất cả mọi lúc mọi nơi đi đứng nằm ngồi không có trù trước. Mình biết như vậy nhưng chúng ta chưa làm được. Vậy thì ai cho hành giả có khả năng đối trước tất cả cảnh không trù trước, thường là nhất hành tam muội hiện tiền? Ai cho khả năng đó? Cũng chính là cái lực từ nhất hành tam muội. Nhất hành tam muội là cái gì? Chính là từ tâm. Căn cứ vào đâu để biết nhất hành tam muội là từ tâm? Căn cứ vào cái định nghĩa thiền tối thượng thừa mà thiền sư Tông Mật đã nói: người đốn ngộ từ tâm, xưa nay thanh tịnh vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu sẵn tự đầy đủ, tâm này tức là Phật. Cứu cánh không khác, y đây mà tu là thiền tối thượng thừa, cũng gọi thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là nhất hành tam muội. Như vậy ý cứ vào cái định nghĩa lời dạy của ngài Tông Mật thì chúng ta thấy nhất hành tam muội cũng chính là bản tâm. Qua đó cho chúng ta thấy cốt yếu đầu tiên là phải ngộ tâm. Cho nên tổ mới nói rằng là chỉ luận kiến tánh, không luận thiền định giải thoát là vậy. Qua cái khô chúng ta vừa nghe, cái cùng đó đó, thử đặt câu hỏi lại để đại chúng trả lời. Lục tổ dạy nhất hành tam muội là gì? Ai trả lời được? Ồ, thật trả lời được không? À, tôi hỏi vậy cho đại chúng thấy là phải để ý đó, không để ý là không biết bài.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khi bạn sẽ thấy con văn nghệ dùng lục tổ dạy nhất hành tam muội, đó là thương ăn đối với tất cả chỗ đi đứng tấm hay một triệu tấm chính là đối với tất cả pháp không có chất kỷ luật. Cùng ai trong ngành không diễn pháp có chữa các pháp đó chính là những hành tâm vui cùng chính là tự tâm của mọi người.
Được rồi, ngồi xuống, tốt rồi. Đại chúng nhớ ngày học bài này học kỹ cho học bằng cách đó đó. Giảng qua một đoạn do bài tại chỗ, và chúng phải thuộc bài tại chỗ bằng cách rất hiểu biết, về nhà học lại áp dụng công phu. Chứ không phải chúng ta nghe giảng theo kiểu mà nghe rồi trôi, chỗ nào quen nhắm mắt lại, này học rồi. Cái họ giật mình ở cái gì vậy? Tức là học chắc để tu, chứ chúng ta không phải học mà trôi trục trục. Tiếp theo phần thứ hai, tổng quan về nhất hành và tam vô, tức là từ nhất hành tam muội là từ tánh lục tổ đã ngộ tánh ấy. Từ trong cái chỗ sống của ngài là nhất hành tam muội đó, ngài mới phương tiện, ngài thấy có cái con đường để trở về cái từ tánh, trở về nhất hành tam muội đó là tam vô, cho nên từ đó ngài thấy đường về cho mọi người, ngài mới phương tiện lập ra vô niệm, vô tướng và vô trụ. Để làm gì? Để hướng dẫn, để dạy cho hành giả chúng ta tu tập, để cuối cùng trở về nhất hành tam muội như ngài đã đạt được. Vậy thì câu hỏi đặt ra, lục tổ dựa trên nền tảng nào để lập ra tam vô, nhằm quy về đâu? Tức là chúng ta trả lời gọn, đi thẳng vấn đề, không có thừa ra. Thì đây tôi chỉ cho chúng là khi tôi ra dạy bên ngoài mấy trường đại học ta nói á, thẳng vào vấn đề, không quanh co dài dòng, đi đến giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Cho nên chúng phải tập cách học nha. Nhìn trên bảng, lặp lại, từ nhất hành tám muội chính là từ tánh tổ đà ngộ. Ngài thấy ra cái con đường trở về từ tánh chính là tam vô, cho nên ngài mới phương tiện lập bày tam vô là vô niệm, vô tướng và vô trụ, nhằm mục đích hướng dẫn hành giả hành trì trở về nhận lại nhất hành tam muội. Vậy thì đặt lại câu hỏi, lục tổ căn cứ trên nền tảng nào để lập ra tam vô và nhằm quy về đâu? Tập học cho chắc cho quen, chứ còn nói quanh quanh vậy mai mốt nói cả đống ra không ai biết cái gì. Bảo Thuận trả lời coi, tập cho nó quen.
Nam mô Phật sư Ca Mâu Ni, con kính bạch thầy và đại chúng, con xin được trả lời câu hỏi. Lục tổ đã trở về nhất là nhất hành tam muội, từ nhất hành tam muội ngài đã nói ra chỉ dạy chúng ta biết cách tu, đó là vô niệm, vô tướng, vô trụ để trở về nhất hành tam muội giống như ngài đã chứng minh.
Chừng đó thôi, gãy gọn, thẳng tắc, đi thẳng vào vấn đề, phải học như vậy. Chứ lùm thùm quá đi vào cái con đường của trí giải, trí thức, xa công phu nha, tập cho quen. Hôm nay học như vậy, siết nó quen cái đầu như vậy, mai kia hướng dẫn nó mới thẳng được. Còn ta hỏi điều cái tự nhiên mình trả lời cả đống, rồi cả trống cả đống nó khiến như người ta nhiều thứ người ta không hiểu, ta hỏi tiếp. Thì cách trả lời này trong Trung Quan Luận á, chư tổ nói rằng chúng ta không biết cách trả lời, tức là trả lời đi về không, có nghĩa là người ta không còn chỗ để mà sanh nghi, thỏa mãn. Còn chúng ta mới nói điều này, lòi ra điều kia, nhiều điều như vậy, cuối cùng người ta lại nghĩ tiếp, ta không hiểu ta hỏi, cuối cùng chúng ta cứ đi giải quyết mãi. Thế là quý vị hỏi, đưa ra một kiến thức, mình theo đuôi một kiến thức, rồi quý vị đưa ra một kiến thức, mình theo đuôi kiến thức, cái này là một cái quan tài hai tử thi, không biết giảng thiền. Trả lời thẳng tắc vào vấn đề và thỏa mãn chặt ngay trí thức, đó là Trung Quan Luận. Chư tổ dạy là chúng ta phải trả lời đạt đến chỗ không còn chỗ để nghĩ. Còn đưa ra vấn đề nhiều quá, nghi sanh nghi là không biết cách trả lời. Đó là những cái người mà giáo dục họ viết đó. Ví dụ như phương Tây á, một thật hai direct, không dạy dòng. Thiền là như vậy đó, tập cho quen ha. Thứ hai là khái quát lục tổ dạy về tam vô. Đầu tiên là vô niệm, lục tổ dạy không phải có khái niệm lìa niệm, mà đối với niệm nhưng vô niệm. Không phải có cái khái niệm là quay lưng ngoặt mặt với niệm, là lìa bỏ niệm, mà đối với niệm nhưng không niệm. Thứ hai là vô tướng. Không phải có một khái niệm lìa tướng, có nghĩa là không quay lưng ngoặt mặt với tướng, Nhưng mà đối với tướng mà lìa tướng. Thứ ba là vô trụ, không phải có cái khái niệm là quay lưng ngoảnh mặt dẹp bỏ trừ các pháp, mà đối trên các pháp mỗi niệm không trụ tức không phược. Vậy thì ba điều đó ai cho hành giả có khả năng ấy? Cũng chính là diệu lực của tự tánh cho chúng ta có khả năng đó. Mà diệu lực tự tánh gọi là gì? Diệu lực tự tánh cũng chính là nhất hành tam muội, tức là thực hành tam vô để nhận lại tự tánh, tức là trở lại nhất hành tam muội. Cụ thể trong chân văn lục tổ nói: vô trụ là bản tánh của người, có phải ngài nhấn mạnh tới tự tánh không? Kế ngài nói tiếp: ở thế gian nào là thiện ác tốt xấu, cho đến những việc oán cùng với thân, ngôn ngữ xúc chạm, hư dối tranh đua vân vân, thảy đều đem về không, không nghĩ trả thù hại lại, trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước. Tức là ngài nói tất cả những cái điều ở thế gian, thiện ác tốt xấu, những việc oán cùng thân, ngôn ngữ xúc chạm, hư dối tranh đua vân vân, mỗi người nên xoay lại nên mình còn cái gì mà nằm trong hai bên đó. Thì ngài nói thảy đều đem về không. Về không là sao? Nhìn thẳng vấn đề, không có khởi thêm, thì cái tâm trống sáng của mình hiện tiền, tất cả những điều đó nó rớt vào trong chân trời đó và nó từ tiêu sạch đi. Đó là cách cho trở về không. Ngài giải thích kỹ, ngài nói không nghĩ trả thù hại lại, tức là không thêm một niệm nữa là phải làm gì trên những cái cảnh mà mình không có hài lòng đó. Ngài nói trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, tức là không ước vọng hướng về biết theo hoặc sanh thêm tâm phân biệt. Dù trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, ví dụ thế này, mình nói mỗi lần mà tôi nhớ tới cái anh chàng đó là trong lòng nó ứa gan lên à, mỗi lần tôi nghĩ tới anh chàng đó là một niệm, thì bắt đầu anh chàng đã hiện, mình mới theo cái hình bóng của anh chàng không tốt đó, mình ứa gan lên, đó là gì? Đó là mỗi niệm nghĩ đến cảnh trước. Còn tổ dài á, trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, mỗi lần nghĩ tới anh chàng đó thì tôi bình thường, thì tự nhiên chân trời sáng đó nó hiện ra, cái bóng dáng khó chịu đó nó tiêu trong cái chân trời đó. Thì đó là chỗ tổ nói gì? Thảy đều đem về không. Còn nói mỗi lần nghĩ tới anh chàng đó là tôi ứa gan lên, tức là nghĩ tới là cái niệm, rồi anh chàng đó làm tôi ứa gan lá vòng về cái cảnh trước, đó là mỗi niệm nghĩ cảnh trước. Còn tổ nói trong mỗi niệm không nghĩ về cảnh trước, mà không phải đè nén, chúng ta chỉ cần trở lại cái tâm sáng thì anh chàng đó, bóng dáng đó từ nó mất trong chân trời đó. Làm sao để được tất cả đều không? Trở lại tánh thì tất cả tiêu sạch. Hoặc lục tổ nói ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng tức là pháp thể thanh tịnh, đây lấy vô tướng làm thể. Ngài nói lìa tất cả tướng là vô tướng, mà hay lìa nơi tướng tức là pháp thể thanh tịnh, tức là ngài cũng quy về tự tánh. Nôm na là trở lại tự tánh thì tất cả đều không. Thì đó là chúng ta mới giải về cái tổng quan, cho nên nói một cách khái quát. Khi vào phần chi tiết sẽ nói kỹ về cái việc vô tướng này sau. Thứ ba là tổng quan về việc ngộ tánh, thì tất cả từ thành tựu thực tiễn. Khi ngộ tánh tức là đạt được nhất hành tam muội thì niệm từ vắng bạc, tức là trong ấy từ vô niệm. Để ý chỗ này nha, thì sẽ không có cái việc ngay niệm để vô niệm. Thứ hai, khi ngộ tánh thì lúc này các tướng bình đẳng trong lặng, thì tướng từ rụng lặng, không có cái khái niệm là ngay tướng để vô tướng. Và thực tế khi ngộ tánh lúc này tánh từ trùng khắp, nó từ vượt thoát tất cả, thì tất cả từ vô trụ, chứ không còn quan niệm là đối trên các pháp để vô trụ. Vậy thì tại sao lục tổ lại dạy vô niệm là đối với niệm mà không niệm, Vô tướng là đối với tướng mà lìa tướng. Vô trụ là đối trên các pháp mọi niệm không trụ. Tại sao vậy? Tức là khi ngộ tánh á, thì tánh từ vô niệm. Niệm làm gì có mà đối với niệm mà vô niệm. Mà khi ngộ tánh á, thì tánh từ vô tướng, tướng có cũng bình đẳng. Thì làm gì mà có cái chuyện mà đối tướng để vô tướng. Và khi ngộ tánh á, thì lúc này từ vượt thoát. Từ vượt thoát thì tâm là thực sự là an trụ. Thì tới lui chính là diệu hành vô trụ. Thì làm gì có cái chuyện mà đối trên các pháp mọi niệm không trụ. Nhưng tại sao lục tổ lại dạy ngược lại như vậy? Cụ thể khi ngộ tâm á, thì tâm từ vô niệm, đó là một sự thật của từ tâm. Hành giả đã ngộ thì chúng ta sẽ tự thấy ra như vậy. Và vô tướng vô trụ cũng tương tự. Nhưng ở đây chúng ta để ý, nếu cái người ngộ rồi á thì biết đường đi không? Đã ngộ thì biết đường đi, không cần phải giảng dạy. Nếu người ngộ rồi mà yêu cầu phải hướng dẫn nữa, tức là chưa ngộ. Ngộ là biết cách sống. Cho nên ở đây lục tổ không nói cho người đã ngộ, chẳng phải diễn tả về tự tánh, và càng là không phải nói về Ngài. Mà Ngài đang nói cho hành giả đang trong quá trình dùng công tu tập để biết cách hạ thủ công phu. Trong quá trình đang dùng công tu tập, chúng ta còn vọng tưởng không? Còn niệm không? Còn chứ phải không? Đó là ý nghĩa thứ nhất. Thì cụ thể Ngài nhấn mạnh cho những người đang tu đến cái việc là tránh các cái sai lệch. Đó là gì? Quay lưng, ngoảnh mặt vào trần cảnh, tránh niệm, sờ niệm, công phu không đắc lực. Công phu cột tâm buộc niệm trái hẳn với tánh chân, chấp vào cái chỗ không ngơ. Mà Ngài nói cụ thể là có một cái tâm được gọi là nhất hành tam muội, từ đó ngồi không, cố không cho vọng niệm khởi, rồi kềm, rồi đè, rơi vào trầm không trệ tịch, cái chỗ gọi là nước chết không chứa được rồng. Thì lục tổ nói đó là lầm to. Cho nên ở đây vấn đề lục tổ nói là dạy cho chúng ta tu, và cụ thể là tránh rơi vào các cực đoan của không ngơ. Tóm lại có ba ý chính. Một, không phải tổ diễn tả về tự tánh, không phải nói cho người đã ngộ. Hai, nói cho hành giả đang tu để biết cách hạ thủ công phu tu tập. Ba, trừ các cái sai lệch mê lầm trong công phu. Cụ thể, chấp các pháp là thật, cho nên ngài các pháp, quay lưng với trần cảnh, chỉ biết ngồi yên cho không động. Ngay đó pháp đã làm ngài tâm là trái đạo. Đồng thời chấp thấy có một chất hạnh tam muội, rồi kiềm giữ, rơi vào trầm không trệ tịch. Khi thấy các pháp là thật, cho nên chúng ta mới quay lưng ngoảnh mặt. Thì khi quay lưng ngoảnh mặt thì chính là cái pháp nó có giá trị. Vì vậy mình quay thì quay được với pháp bên ngoài, mà cái tâm mình thì đã có tì vết, cho nên chướng ngại, trái đạo, không tu tiến được. Thì đó là tổ dạy cho chúng ta biết cái cương lĩnh trong hạ thủ công phu. Những chứng cụ thể lục tổ dạy: người mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tám muội, chỉ nói ngồi không đồng, tâm vọng không khởi, tức là nhất hành tam muội. Người khởi hiểu thế này, tức là đồng với vô tình, trở lại là nhân duyên chứng đạo. Nghĩa là gì? Khi chấp các pháp tướng là thật, cộng với chấp rằng có một cái nhất hành tam muội, một cái tự tánh để mà nương vào, thì từ đó quay lưng ngoảnh mặt với các pháp để ngồi không, và cố làm cho tâm vọng không khởi, rồi cho cái chỗ trống không đó là nhất hạnh tam muội, là tự tánh. Như vậy là trái với đạo chân thật. Thì đại chúng nghe những cái câu đó là những câu chúng ta thường hay bị lầm, bị nhầm. Bây giờ làm sao mà nhớ cái lầm đó là đừng có sai, thì công phu đúng, đúng nó mới tiến bộ được. Thì đây là tổ trừ cái mê, chấp các pháp thật, cho nên ngài các pháp quay lưng với trần cảnh, chỉ biết ngồi cho không động. Nghĩa là sao? Thấy gì thật hết, mình ngại quá, thôi không thèm làm gì hết, nhắm mắt lại, ai làm gì là làm. Bữa nay học mà giảng đường mới, cứ lấy cái bình bóng nhựa cụ rít bụi nó chưng lên, không sao. Tức là đâu thấy gì đâu, tại vì thấy bình bóng đó ngại, mình thấy đẹp ngại, nó nhắm mắt lại vậy đó. Mà không biết đó lại là trái đạo, không có viên thống, phải không? Hay tổ nói cái đó là chấp các pháp thật, rồi ngài quay lưng trần cảnh, rồi bắt đầu biết ngồi không chứ không động, về treo chân ngồi nhắm mắt, ai làm không thèm biết. Điện nó chạm, nó cháy quạt kệ nó, Cái chuyện đó ngoài kia mà lỡ cầu giáo chưa tắt mà sấm sét kệ nó, không cần biết. Ngài làm là mặc kệ, ngồi chấp cái không vậy, trong không rồi đó. Thì Ngài nói ngay đó là đã bị các cái cảnh đó làm Ngài là trái đạo. Mà cái kết quả rõ ràng là cái người tu như vậy nó bị chướng ngại, nó không có tiếng, không đủ phước, nó không tiếng. Dù bỏ kinh nghiệm này, xưa mới vô tu ngồi thiền tố, thời gian nghiệp nó khảo ngồi cũng được. Tôi nói lo làm phước mạnh lên, làm phước mạnh tích cực lên, mở cái tâm ra, giờ nó đổi, phải không? Cho nên chúng ta chỉ cần cái tâm nó bó lại, nó hẹp lại, phước nó không đủ, nghiệp nó ra, nó khảo rồi, cái tâm mình thì không sáng. Trí nó không đúng, phước nó không có, đức nó không có, nghiệp nó khảo vô, thì rõ ra nó trái, nó chướng, phải không? Cho nên những cái lời tội dạy rất là trọng tâm, chúng ta có nhớ để thực hành hay không thôi. Thứ hai là đồng thời chấp thấy có một chất hành tâm muội, một cái tâm thật để mà kiềm giữ, đó là rơi vào trong không rệ tịch. Mình để con ngồi muốn kiếp thì cũng chỉ là một cái không trước mặt này thôi, vô ích, không có giá trị. Hoặc ngày dạy, này thiền trí thức, đạo phải thông lưu, nghe thoải mái không? Đạo là khoảng khóa lưu thông, mình hay tụng Bát Nhã hàng đêm gì? Vô quái ngại, vô ngại là sao? Nếu dịch văn chương là không có gì làm ngài hết, không gì làm cho mình ngài được, không có một cái gì cản trở cái bước chân của mình được. Đó, đạo phải thông lưu. Ai mà còn ứ hừ trong lòng là nhớ chưa phải đạo nha. Lục tổ dạy rất là dễ hiểu, ngài nói thẳng, nói thiệt để chúng ta tu. Đạo phải thông lưu, còn nó ứ hừ trong lòng là cái đó không phải đạo, đó là cái vùng nước tù mà để lâu ngày nó thành cái vùng biển chết. Biển chết thì sao? Ai mà đi ngang qua cái biển đó là nhấn chìm, nó giết chết. Cụ thể gì? Mình đang bực quá, ai đi ngang là mình vào, mình nổ ra luôn, người đó cũng chết theo mình luôn, là thành cái vùng biển chết đó. Phải lưu thông, đừng có ứ hừ thành cái vùng, vùng lâu ngày thành vùng biển chết, là nó giết chết nhiều người khác nữa với mình luôn. Do đâu trở lại ngưng trễ? Ngài nói đạo là thông lưu, do đâu chúng ta lại quay trở lại, lại bị ngưng trễ làm sao? Tu là tu đạo mà bây giờ cuối cùng lại là bị ngưng trễ. Thì thông lưu bằng cách nào? Ngài nói tâm không trụ nơi pháp, đạo tức là thông lưu. Tất cả các pháp chúng ta nhìn thẳng, nhưng đừng dừng trụ vào đâu, thì cái tánh hiện ở đó từ nó là thông lưu. Tâm nếu trụ pháp gọi là từ phước. Nếu chúng ta chú tâm vào một cái gì đó thì chúng ta từ trói buộc mình. Nếu nói thường ngồi không động, ấy chỉ như ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng lại bị ngài Duy Ma Cực quở trách. Đây là trong kinh Duy Ma. Này thiền trí thức, lại có người dạy ngồi kháng tâm quán tình, không động không khởi, từ đây mà lập công khóa. Người mê không hiểu liền chấp thành ra điên cuồng. Những người như thế thật là đông, dạy nhau như thế nên biết đó là lầm lớn. Chúng ta nhớ rõ chỗ này ha. Muốn biết chỗ này nhớ tại giai thoại Tứ Tổ đến gặp ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung suốt ngày ngồi quán tình đến độ mà trời nóng nực mưa diễm cần biết, mà trên ngài luôn có mấy ngũ sắc che rất là màu nhiệm. Và khi Tứ Tổ tới thì Tứ Tổ hỏi hằng ngày ngồi đây làm gì? Nói vậy ngồi quán tâm. Tứ Tổ nói rằng là quán là ai mà tâm là vật gì? Ngày đó bật hai bên thì tánh sáng mất hút dấu vết. Ngày xưa đó thấy còn chỗ tình để giữ thì mấy ngũ sắc che chim ngầm hoa tới cúng dường. Khi bật năng sở không dấu vết thì mắt Phật nhìn không thấy, chim không còn tha hoa cúng dường. Đó mới là đúng cái chỗ tâm tâm của Phật Tổ. Sau này có một vị thiền sư làm bài kệ nói về cái chỗ mà ngài Ngưu Đầu Pháp Dung khi bật tâm vào cảnh chim không còn ngầm hoa đến cúng dường nữa, thì mới khế chỗ tâm tâm là mất dấu vết, không còn chỗ cho kẻ khác thay tâm. Là trên đảnh Ngưu Đầu mây kiếm văng, một mình ngồi lặng dưỡng thân nhàn. Trăm chim không đến xuân cũng hết, chẳng biết ai là kẻ đến an. Tức là ngồi một mình là có hai mình với một mình hay sao? Một ở đây là tức là bật tất cả thì một cũng không còn. Thì thân nhàn là sao? Là trong tánh ấy tất cả từ sau. Trăm chim không đến tức là lúc này không còn thấy tâm để chim ngầm hoa để cúng dường. Xuống cũng hết tức là vượt khỏi cái tình hứng của người mới ngộ. Thì lúc này chẳng biết ai là kẻ đến ám, tức là bật tung tích, không còn chỗ cho người khác kiểm điểm. Đó là chỉ cho cái chỗ là không còn thấy năng sợ, không còn thấy một nhất hành tam muội để mà kiềm giữ, ngồi trù vào đó rồi quay lưng vào các cảnh. Mà Lục Tổ nói đó là lầm to. Hoặc ngài nói nếu chỉ trăm vật chẳng nghĩ niệm phải trừ hết. Một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh nơi khác, ấy là lầm to. Thì đó là nếu những cái lời mê lầm mà tổ dạy chúng ta phải tránh trong chánh văn lục tổ dạy. Còn cái phần cốt lõi chúng ta đã tóm tắt lại ở trên bảng. Giờ đại chúng nhìn kỹ một lần nữa trên bảng để thấy cái tóm tắt phần dạy của lục tổ trở thành cương lĩnh 1 trước khi qua cương lĩnh 2, để rồi chúng ta kết thúc lại, đúc kết lại trở thành một cái cương lĩnh mình áp dụng vào tu tập. Đó là cương lĩnh thứ nhất của lục tổ. Qua một cương lĩnh thứ hai trong kinh để chúng ta thấy rõ hơn là trong kinh Lăng Nghiêm. Đây là đoạn nhắc lại bài cũ, quý vị đã nghe nhiều lần rồi, bây giờ nghe để tóm tắt lại ý chính nha. Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay bị mọi thứ điên đảo, còn những người tu hành thì chẳng thành vô thượng bồ đề, chỉ thành thanh văn duyên giác và ngoại đạo, đều do chẳng biết hai thứ căn bản mà tu tập lẫn lộn. Một là cái căn bản sanh tử từ vô thủy chính là ông cùng với chúng sanh hiện nay, dùng tâm phan duyên mà làm từ tánh, đó là căn bản sanh tử từ vô thủy. Thứ hai là thể bồ đề niết bàn vốn sẵn thanh tịnh từ vô thủy, tức là cái thức tinh nguyên minh của các ông, tức là cái biết sáng ngời đó, trong sáng thuần nhất chưa xen tạp gì đó, nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Nếu phải tóm tắt lời trên qua hai gạch đầu hàng thôi thì chúng ta sẽ lưu ý hai cái hàng đó là gì, tóm tắt thử coi. Nhưng ngày xuống hoài, ngay cả trăm lần còn không để ý. Bây giờ học chắc, tóm tắt lại hai hàng chính thôi thì sẽ tóm tắt được cái gì? Đình Phúc tóm tắt thử coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bái trên trời và giờ về đại chúng, con xin tóm tắt. Thứ nhất là chúng ta không phan duyên, và thứ hai là chúng ta luôn sống bằng tự tỉnh, không giờ rời được này. Con xin hết.
Được rồi, ngồi xuống đi. Đầu tiên, với nội dung Đức Phật dạy trên, sở dĩ chúng sanh điên đảo, con người tu thì không thành tựu vô thượng bồ đề, không thành Phật được, bởi hai lý do. Một là lấy cái tâm phan duyên làm từ tánh, nói nôm na rằng là lấy cái tâm phan duyên đó làm cái sự sống của mình. Thứ hai là bỏ sót cái từ tánh chính mình. Nhờ hai chính đó là căn bản. Qua hai ý chính đó, nếu mà phải rút kinh nghiệm để tu thì chúng ta lưu ý hai ý chính để công phu. Thứ nhất là không bỏ sót tự tánh, sống bằng cái tự tánh giác sáng. Và thứ hai là không phan duyên, tức là không biết theo, biết về vật, không dừng trù trên các pháp. Như vậy thì qua đó chúng ta có được cái cương lĩnh lập trường. Thứ nhất là lục tổ Huệ Năng dạy: không quay lưng với cảnh duyên, hoặc lãng tránh, kềm đè, dẹp trừ vọng niệm, không khởi thêm phân biệt, nhưng mà tánh mình sẽ từ sáng biết chứ không phải không ngờ, không dừng trù vào bất cứ gì, liền đó trả lại tánh thể thanh tịnh hiện tiền, thì tánh từ vô niệm, vô tướng và vô trụ. Đó là cương lĩnh công phu theo lục tổ Huệ Năng dạy. Thì trong này nó còn sót một cái ý á, là không nên chấp cho rằng có một cái nhất hành tam muội để rồi ngồi chấp vào chỗ không đó. Tại sao không nêu ra? Đại chúng có phát hiện không? Hoặc gợi ý là có nêu trong đây rồi đó, trong bốn cái hàng đó có nêu rồi đó, cho nên không nêu nguyên hẳn ra một hàng, là không chấp vào chỗ trống không cho đó là nhất hành tam muội. Có phát hiện nêu rồi chưa? Nhà Bảo Thuận trả lời coi. Đúng rồi, ngồi xuống đi. Tức là thay vì cái câu đó vô nó nhiều, đại chúng học nó rối cho tôi lược bớt, nhưng có nêu rồi là trong cái chữ trong vật đơn, chữ nghiêng, tánh sẽ từ sáng biết chứ không phải là không ngờ. Đọc từng chữ, chữ đó không có thừa, nó có ý nghĩa trong đó. Từ lời Phật dạy và lục tổ, chúng ta đúc kết lại cái cương lĩnh lập trường công phu là gì? Không bỏ sót tự tánh, sống bằng tánh giác sáng, sáng lại tánh mình. Điều này phải đúng. Thì trong này nó có một phần nữa là không chấp vào chỗ trống không, cho đó là nhất hạnh tam muội. Mà không nêu vô là bởi vì cái câu cuối cùng có ghi ra là không phải không ngờ rồi, cho nên không nêu ra ở đây nữa. Thứ hai là không quay lưng với cảnh duyên hoặc lảng tránh, kềm đè, dẹp trừ vọng niệm. Kế là không phan duyên, tức là không biết theo, biết về vật, không dừng trụ trên các pháp, không dừng trụ vào bất cứ gì. Và cuối cùng là không khởi thêm niệm phân biệt, tức là không khởi thêm phân biệt, nhưng mà tánh của mình sẽ từ sáng biết, chứ không phải không khởi là có chỗ trống không rơi vào không ngờ. Đó là cái điều tổ dạy là không được sai lệch. Và chúng để ý, cái phần tóm tắt thành cương lĩnh lập trường này nó giống như một cái công thức để chúng ta xuyên suốt dạy cái bài toán mà mình sẽ học trong 3 buổi liên tục. Thì để ý cái cương lĩnh này này. Thứ nhất, điều phải đúng là không bỏ sót tự tánh. Cụ thể, sáng lại tánh mình, sống bằng tánh giác sáng. Một là ngộ thì sống, còn hai mà chưa là sáng lại tánh mình là phải đúng. Cái cụm thứ hai là không được sai, nó có hai vế chính này. Đại chúng để ý, cái cụm số 2 này nhớ hai vế chính trước. Hai vế chính chính là hai cái hàng mà có giải thích cái chữ nghiêng đó. Đây là tổ dạy hai ý chính. Một là không phan duyên, hai là không sanh khởi thêm phân biệt. Thì trong cái chỗ không phan duyên đó, thì chúng ta lưu ý là tổ dạy không biết theo, biết về vật, không dừng trụ trên các pháp. Nói chung là không dừng trụ vào bất cứ gì cả. Còn trong chỗ không khởi phân biệt đó, thì nhớ là không phải để rơi vào trung không, mà tánh từ sáng biết, chứ không phải trung không. Còn cái hàng mà không quay lưng với cảnh duyên hoặc lảng tránh, kềm đè, dẹp trừ vọng niệm, đây là cái điều lục tổ hay khẳng định. Vô niệm là đối trên niệm mà không niệm. Vô trụ là đối với các tướng mà vô trụ. Đây là cái ý chính tổ hay nhấn mạnh để chúng ta đừng rơi vào chỗ trung không. Thì như vậy cái hàng không quay lưng đó là một sự nhắc nhở của tổ có nhắc. Như vậy thì chúng ta nhớ cương lĩnh: một, không bỏ sót tự tánh, sống bằng tự tánh hoặc sang lại tánh mình. Hai, những lưu ý, không phải quay lưng quay mặt mà là đối trên đó. Thứ ba là chúng ta nhớ hai ý chính: không phan duyên và không khởi thêm phân biệt. Trong không phan duyên, nhớ phan duyên là gì? Là vĩnh. Mà cụ thể của cái vĩnh là gì? Là biết theo, biết về và dừng trụ đến các pháp. Không phải phân biệt là gì? À, nhớ là không phải phân biệt mà chẳng phải có cái không để ôm giữ, mà nó là không khởi phân biệt, thì ngay đó tánh tự sáng biệt, chứ không phải không. Đại chúng để ý cái công thức này một tí thì vào những đoạn sau mình học nó dễ, còn không để ý cái này á, vào đoạn sau chúng ta học nó rối. Mà khi nó rối rồi á thì nghĩa này chữ kia nó lộn xộn, chúng ta cũng quên tánh mình luôn, không biết áp dụng. Qua bài chúng ta vừa học, ý cứ vào lời Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm và lục tổ dạy trong Tam Vô, chúng ta nhận ra cương lĩnh hạ thủ công phu tu tập như thế nào. Ai sẵn sàng trả lời được? Còn một ý nào khác không? Mình ngay niệm hay là quay lưng với niệm?
Cũng ngay niệm, cũng không quay lưng niệm, mà từ vừa tỏ.
Nhưng mà tổ á, thì tổ dạy là không quay lưng với cảnh mà ngay cảnh, ngay niệm.
Dạ, tổ dạy là những người học đó. Còn niệm là trọng lý là cũng rất dài.
Thì ở đây chúng ta không có nên bìa thêm để cho cái công thức nó dài dòng. Đã là công thức giải toán thì delta bằng b bình phương trừ 4ac, delta phải bằng b phải bình phương trừ ac, không được thêm vô. Đã giải toán thì công thức nó gọn, trung thành với lời tổ dạy. Còn vấn đề chung quanh cái công thức này á, chúng ta đã giải quyết cái phần trên rồi.
Cho nên công thức là không đổi. Còn giải quyết công thức như bọn vừa nói là giải quyết phần trên rồi. Đưa vào công thức là trung thành với lời tổ dạy. Rồi sáu công thức chúng ta muốn nói về công phu chúng ta sẽ triển khai sau. Tức là lặp lại để chúng nhớ này. Thứ nhất, nhớ lại tánh mình, không bỏ sót tự tánh, sống bằng tánh giác sáng. Sáng là tánh mình là phải đúng. Thứ hai, lưu ý ba điều chính mà tổ dạy. Một, không quay lưng với cảnh duyên hoặc lảng tránh, kềm đè, dẹp trừ vọng niệm. Bởi vì chúng ta thường hay bị này, cứ là quay lưng ngoảnh mặt. Ngày xưa tôi mới vào tu làm bài kiểm tra, thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chướng đó, Phật nói rằng là trên đời này tham ái là lớn nhất. Nếu có một cái thứ hai bằng nó thì trên đời này không ai có thể hành đạo được. Thì ra bài kiểm tra, trong đó tôi có ghi một cái câu là tam thập lục kế tàu tàu vi tiên, tức là trong 36 kế là bỏ chạy là thường sắp, tức là không có nên đối mặt, nên tránh duyên. Tàu tàu vi tiên là nên trốn đi. Thì Hòa Thượng Chiếu ngài phê một câu, ngài nói rằng chỉ bớt duyên thôi, trốn là yếu lắm. Cái câu đó ngài phê vào thời đó tôi mới cầu đầu với tu như men đó, tôi nhớ tới giờ đó. Đó lục tội dạy này, phải nhớ cái này nha. Cho nên tội dạy này không quay lưng cảnh duyên hoặc làng tránh, kềm đè, dẹp trừ vọng niệm, những cái này của chúng mình có đó. Kế là không phan duyên, rồi kế là không khởi thêm phân biệt. Rồi sau đó giải thích thêm hai cụm đó ra cương lĩnh ha. Biết được cương lĩnh rồi, công thức rồi. Giờ đi vào cụ thể chi tiết này, giải bài toán này. Hôm nay giờ học công thức thôi. Giờ giải bài toán. Cụ thể lục tổ dạy, này thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trước đến nay. Trước lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm bản, tức là làm gốc đó. Khi nghe nói vô niệm, vô trụ, chúng ta nhớ đến lời nào Đức Phật đã dạy trong kinh? Thì khi lục tổ nói tam vô, tức là vô niệm vô trụ, là có liên quan đến lời Phật đã dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Cụ thể Đức Phật dạy cúng dường 1.000 ức đức tam thế chư Phật không bằng cúng dường cho một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng. Thì vô niệm vô trụ vô tu vô chứng là Đức Phật ngầm chỉ cho hành giả đạt ngộ tánh thể chính mình. Vì một cái việc lớn Đức Phật ra đời, ngài muốn dạy hướng dẫn khai thị cho chúng ta ngộ lại từ tánh này, cho nên ngài mới xuất hiện ở đời, chứ ngài không phải ra đời cho ngài. Vì sao trở lại tánh mình lại là quan trọng, cúng đức nhiều hơn là cúng dường cho 1.000 ức tam thế chư Phật? Vì sao vậy? Bởi vì á, nếu chúng ta cúng dường Phật bên ngoài mà mình không ngộ thì mình còn phiền não, thì Phật cũng không có sung sướng gì ngồi đó mà thọ hóa quả đầy bàn, mà dưới thì chúng tăng cãi lộn nhau, ngài không có vui, phải không? Mình lên qua đường mình ăn mâm cơm ngon mà huynh đệ dưới trì nhật cãi lộn nhau vì mâm cơm đó, mình ăn đâu có nổi. Thôi thì đơn giản đạm bạc để mà vui với nhau, chứ làm gì ăn mà phải cãi lộn, thấy nó ăn ngon nuốt không vô, phải không? Thì Phật cũng vậy, ngài đâu cần gì cho ngài đâu. Mình chứng hoa quả quá trời đến bằng Phật mà chúng tăng cãi lộn nhau, sân si phiền não, thì Phật đâu có vui. Phật nói tội mấy đệ tử quá, xuống địa ngục sao kéo cho nó lên, kéo hoài nặng muốn chết mà nó cứ y ai ạch hoài, nó đéo đá nó rút dưới, nó không chịu lên trên, nó không chịu quặng bớt cái mấy cục đá đó, nó đéo đá hoài. Cho nên đây là nói đến cái bạn hoài chư Phật. Ngài nhấn mạnh không gì hơn là chúng ta phải miên mật công phu, phải ngộ lại tự tánh. Thì cái tánh thể này chính là lục tổ dạy là nhất hành tam muội. Như vậy lục tổ dạy vô niệm vô trụ vô tướng để hành giả tu tập đạt đến vô tu vô chứng mà Đức Phật đã dạy, tức là nhận lại tánh thể chính mình một cách rốt ráo. Và tánh thể này cũng chính là chỗ Đức Phật dạy đạo nhân vô niệm vô trụ vô tu vô chứng. Thì chỗ này ngài Năm Tuyền ngài nói ba đời chư Phật không tri hữu. Vì sao? Vì toàn tri là hữu, không còn thấy hữu riêng để tri, chính là cái chỗ vô niệm vô trụ vô tu vô chứng. Còn ngài Thanh Viện Phật Nhãn ngài dạy hiền tăng có hai thứ bệnh. Cái bệnh thứ nhất á là cưỡi lừa mà đi tìm lừa, dễ hiểu không? Mình có Phật mà lại đi tìm Phật nơi khác, dễ hiểu rồi. Bệnh thứ hai mới khó này. Bệnh thứ hai á, cưỡi lừa mà không chịu xuống, nghĩa là sao? Cái bệnh thứ hai là cưỡi lừa mà không chịu xuống, tức là chấp vào chỗ chứng, cho rằng có một cái giấc hành tám muội rồi ở trong đó mà không đạt đến vô tu vô chứng. Đó, đó là hai bệnh mà ngài Thanh Viện Phật Nhạc ngài nói đó. Từ cái nhất hành tam muội, ngài lấy đó làm căn bản lập trường, ngài mới lập ra cái phương pháp cho chúng ta tu, đó là tam vô. Cái đầu tiên là vô niệm, lục tổ dạy vô niệm là đối với niệm mà không niệm. Thứ hai, hoặc có chỗ ngài nói đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm, đối trên niệm thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. Đó, nhìn kỹ chưa? Bây giờ nhìn trên đó, đại chúng thử tóm tắt lại cái cùng vô niệm đó đó. Hai ý, ý thứ nhất, lục tổ dạy là vô niệm là đối với niệm mà không niệm. Ý thứ hai, hoặc ngài nói đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm, đối trên niệm thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. Bây giờ tóm tắt một cách ngắn gọn nhất thì đại chúng sẽ nhớ những cái từ khóa nào? Thì tôi nói trước dễ hiểu thôi. Vô niệm mà đối với niệm không niệm, có nghĩa là không được quay lưng với niệm, không trừ dẹp niệm, mà ngay niệm mà không niệm. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là đối đến các cảnh, chúng ta làm hai việc. Một là không dìm trước, hai không sanh thêm tâm phân biệt. Hết. Theo đoạn văn dạy, chúng ta tóm kết tổ dạy chúng ta tu: một, không phải tránh niệm để rồi kềm đè dẹp trừ; hai, đối trên các cảnh và niệm không dìm trước, không sanh thêm phân biệt. Hết. Học để bữa sau tôi kiểm tra tiếp ngay. Tóm tắt ý chính trong đoạn văn một cách ngắn gọn để mà làm nổi bật cái ý đó. Bây giờ muốn tóm tắt đoạn trên một cách bài bản, chúng ta giải toán theo công thức. Thứ nhất, chúng ta nhớ lại cái cương lĩnh lập trường và văn kinh mình vừa ôn ở trên. Đã chúng thấy rõ chưa? Không bỏ sót tự tánh, tức là sống bằng tánh giác sáng, sáng là tánh mình, phải đúng như vậy. Thứ hai, cái cương lĩnh chúng ta vừa ôn là không quay lưng với cảnh duyên, không lảng tránh, kềm đè hoặc dẹp trừ vọng niệm. Kế là không phan duyên, tức là không biết theo, không biết về, không dừng trụ trên các pháp, nói chung là không biết theo, biết về bất cứ gì cả, không dừng trụ bất cứ vào đâu cả. Và cuối cùng là không khởi thêm phân biệt, nhưng mà ngay đó tánh sẽ sáng biết chứ không phải rơi vào không ngờ. Rõ cương lĩnh chưa? Từ đó, để chúng ta tóm tắt ý chính lục tổ vừa dạy về vô niệm mà chúng ta đã nghe. Thứ nhất, niệm là bóng dáng trong đầu, chính là cảnh ở trong tâm. Ví dụ như trước khi vào học cái giảng đường mới này, chúng ta không có bóng dáng này. Bước vào học cái này giờ gần tiếng đồng hồ rồi, thì nhắm mắt lại nó có cái bóng dáng này giờ không? Là có. Cho nên niệm là bóng dáng trong đầu, chính là cái cảnh trong tâm. Còn các cảnh chính là cảnh bên ngoài đối với năm căn trước: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì niệm là cảnh trong tâm, các cảnh là cảnh bên ngoài, cảnh trong cảnh ngoài đi nữa, cả hai đều là cảnh, đều là cái bị chúng ta biết. Túm nó lại là như vậy, tất cả đều là cảnh, niệm hay cảnh duyên đều là cảnh. Thì từ đây lục tổ dạy vô niệm là gì? Không phải tránh niệm, tức là không kềm đè đuổi dẹp cho hết niệm hoặc quay lưng với cảnh. Đó là ý thứ nhất. Mà đối với các cảnh ấy, có nghĩa là đối với niệm và cảnh duyên, khéo tu hai việc: một, không nhiễm trước, tức là không thấy biết về nó. Mà không thấy biết về nó thì chúng ta sẽ không dừng trụ trên nó. Mà không dừng trụ trên nó thì chúng ta sẽ không dính mắc. Mà không dính mắc chúng ta sẽ không chấp trước. Đó là thứ nhất. Thứ hai là không sanh thêm tâm phân biệt, tức là thấy biết chỉ là thấy biết, không thêm. Mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy: trí kiến lập tri tức vô minh bổ. Thấy biết mà chồng thêm cái thấy biết, đó là gốc vô minh. Trí kiến vô kiến tư tức niết bàn, tức là thấy biết chỉ là thấy biết mà không thêm một cái phân biệt nữa, ngay đó là niết bàn. Mà tu được như vậy là đã đạt đến cái kết quả mà tổ khẳng định là thường lìa các cảnh như lời tổ vừa dạy ở trên. Quay lại cho đại chúng thấy, đối chiếu lời tổ dạy với cái ý chính chúng ta vừa tóm kết. Rồi đại chúng dành một vài phút kiểm tra lại coi. Lục tổ dạy vô niệm mà đối với niệm mà không niệm. Như vậy niệm là cảnh trong đầu, cảnh là cảnh bên ngoài, cảnh và niệm đều là cảnh. Thì ngài nói không phải tránh niệm, mà đối với niệm mà không niệm, được chưa? Ý một nè. Thứ hai, ngài nói đối trên các cảnh tâm không niệm gọi là vô niệm, đối trên niệm thường liệt các cảnh, cảnh chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. Tức là ngài nói đối trên các cảnh niệm dưỡng đó đó, theo tu hai việc: một, không niệm trước; hai, không sanh thêm tâm phân biệt, thì thường lìa các cảnh. Kết quả trong đoạn văn trên là thường lìa các cảnh. Mà nếu đối trên các cảnh mình không niệm trước, không sanh tâm phân biệt, thì thường lìa các cảnh là ra kết quả. Đó là học về cái ý nghĩa chính cho thấy. Trước khi muốn nói về công phu, chúng ta phải nói về ý chính trước. Còn sau này đại chúng mà không dạy cách này, rất ít người bằng lòng mình. Ta gọi là thiền bắn bọng, gọi là chém gió, ta không chịu. Nó thiếu căn cứ, thiếu căn bản, không ai chấp nhận. Nắm rõ căn bản chưa? Khi vận căn bản rồi, chúng ta mới đi vào cái ý nghĩa cụ thể bằng công phu, mới nói về công phu thiền. Căn bản như vậy rồi, bây giờ bắt đầu mới nói về thiền. Tổ dạy vô niệm là đối với niệm mà không niệm, đây là đối với niệm mà không niệm. Cụ thể, ngay niệm đáng khởi, khéo nhận lại cái biết niệm, cái ấy không niệm. Hoặc thấu suốt tột cùng bản chất của niệm vô không thật, thì niệm có cũng như không, niệm từ vắng lặng. Ngay đó là nói về công phu, về thiền. Trước khi nói điều này, chúng ta phải nói về căn bản trước. Không nói căn bản, nói điều này ta cho là chém gió, ta không chấp nhận. Rồi chưa? Mà nói căn bản mà không nói điều này là chúng ta không có công phu. Quý vị đánh giá rằng là mình không có tu, không có nội hàm, không có đạo lực, không có thấm, không nói thiền được. Kế tội dạy đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm. Đây là gì? Là đối duyên xúc cảnh tâm không khởi. Tức là khi đối cảnh tâm không nhiễm thì niệm từ không. Còn nếu mà mình vừa sợ niệm hoặc là sợ cảnh, rồi chúng ta làm thêm gì đó, quay lại quay lui gì đó, là đã thầm cho niệm là thật, cảnh là thật, thì ngay đó là đã nhiễm trong đầu rồi. Quay lưng là quay được cái cảnh bên ngoài thôi, còn cái niệm nó nằm trong đầu rồi, là đã có niệm rồi, không thể vô niệm được. Kế tổ dạy đối trên niệm thường lìa các cảnh nghĩa là sao? Niệm nhớ nghĩ về một điều gì đó. Đối với các niệm như vậy, không nhầm trên cảnh để sanh khởi thêm. Tức là không vin vào cái cảnh để mà sanh khởi thêm. Chúng ta nhìn trơ, nhìn trớt, không sanh khởi thêm niệm gì cả. Tôi nhớ tới cái anh chàng đó là tôi bực bội. Khởi nhớ là một niệm, mà anh chàng trong bóng dáng là làm mình bực bội, là trên cảnh mà sanh thêm. Thì ngài nói đối trên niệm là tôi nhớ về anh đó, thì đừng có vì cái cảnh anh đó mà làm tôi bực thêm đó, đừng có nên thêm nữa. Có nghĩa là thường lìa các cảnh. Thì đây là tổ chỉ công phu. Nếu mà quyến tú á, thì chúng ta thường bị các cảnh chi phối, hay vin vào để mà theo dệt thêm. Ngài nói tiếp, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm, tức là đối trước niệm hay các cảnh, không nhìn trên niệm hoặc cảnh mà khéo suốt qua. Có nghĩa là đừng có dừng trù trên niệm hoặc cảnh mà suốt qua, dùng cái từ nôm na của đất trất nó qua, thì sẽ tột đến chỗ vô niệm. Mà tột đến đó thì niệm từ trong lặng. Đó là nói về công phu. Thực ra tổ dạy rất là kỹ rồi, nhưng mà nếu chúng ta một là học căn bản, hai là nhớ lời tổ dạy, ba là chúng ta thích hạ thủ công phu á, thì mới đầu khó, nhưng theo thời gian chúng ta làm được. Một là thuần, hai là có lực, chúng ta thực hành được, không khó lắm. Ngược lại, nếu mà mình học không kỹ, không nhớ lời tổ dạy, không rút tỉa ý chính, học chung chung, ra lớp thì quên, mơ mơ hồ hồ, rồi gặp chuyện, thì chúng ta hay theo câu chuyện, theo cảnh duyên, mà không nhớ lời tổ dạy và cũng chẳng nhớ là mình phải tu nữa. Bắt đầu cái cảnh duyên, cái câu chuyện nó biến thành mình. Lúc này là lấy cái tâm phan duyên làm tự tánh, nó mới là tu dở, tu kém. Chứ còn nếu mà nhớ lời Phật tổ dạy, chịu khó công phu, ham thích công phu, thì dù tu tề tới mấy nữa, theo thời gian nó cũng ngấm, nó cũng thấm, chúng ta cũng tu được, chứ không có gì khó. Thì phần trên chúng ta vừa nghe qua, đó là xác định công phu tu tập, xác định rõ để có cái hướng mình tu. Phần tiếp theo là nói rõ về cái cách hạ thủ công phu tu tập một cách cụ thể hóa. Tại chúng để ý, chúng ta nói phần căn bản hết sức đầy đủ mà tóm gọn, nhưng sống động. Nhớ nghe. Sau đó mới nói về thực tiễn trong hạ thủ công phu tu tập. Lục tổ dạy lấy vô niệm làm tông, thấy thế nào về vô niệm? Để ý trên bảng, xác định công phu. Ngay niệm đáng có niệm mà vẫn là vô niệm, hay là lìa niệm không niệm mới là vô niệm? Để ý này, lúc này mới được triển khai nha. Học võ ban đầu là phải đi quyền cho chuẩn, đánh đòn cho chắc, thì sau đó mới phân đòn ra mới đánh được. Còn đánh cái vai còn xề quấn vô tới cầm tay tới giật một cái thì té hen làm gì mà đánh được người ta. Cho nên quyền vững chính là lý thuyết ban đầu căn bản. Sau đó mới đi đến một cách tóm gọn dễ nhớ và sống động. Bây giờ mới phân đòn này mới được nói này. Chứ mới vô phân đòn liền là bài văn đó rối. Nói hồ nói quánh nói cuộn nói cả tiếng rưỡi hồ nàm là không có gì trơn, không biết đường tu. Là do vì chúng ta không nói bài bản. Hôm nay tôi vừa dạy, tôi vừa nói cái chuyện dạy bài bản thế nào cho đại chúng biết. Sau này biết mà còn truyền đạt lại. Chứ không phải là ôi, học nhiều mệt quá, dẹp hết đi. Về nhắm mắt là tung tung nắm nhớ câu tu được rồi. Cứ bởi sau nói có câu thôi. Chúng ta không phải con cháu Vân Môn. Con cháu Vân Môn là nó một chữ. À, ngài nói rằng hằng ngày ông đi lên đi xuống chào nhau thì có rồi đó. Nhưng mà gặp khi mà nước xiết làm sao quá. Ông Tăng nhảy ra nói bước. Nói câu đó là tông Vân Môn một chữ. Chúng ta không phải con cháu Vân Môn. Con cháu của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Từ, cụ thể là con cháu của Trúc Lâm Minh hiện nay là thiền giáo song hành. Giáo chắc mới nói thiền. Mà thời hiện nay quý vị không nắm chắc giáo mà đã nói thiền, không ai chấp nhận mình hết. Nhớ rõ vậy đó. Còn tấm tùm tấm lại mà nhớ có câu có chữ đó, con cháu Vân Môn phải là Trúc Lâm Yên Tử, nhớ nha. À, Vân Môn nói, hằng ngày các ông đi lên đi xuống tăng đường, đi thọ trai, đi lên đi xuống thiền đường, đi học đó, quả lại, hẳn nhiên là đáng có gì? Tánh Phật hiện tiền đó, đáng có đó. Gặp khi mà nước chảy làm sao qua? Chúng ta vừa suy nghĩ cái thì sao? Thì rớt vào nước chết chim rồi. Đừng nghĩ gì hết, chỉ cần bước qua bước thôi. Cho nên ông Tăng bước ra, ông có lẽ bước. Ngài Vân Môn gật đầu. Muốn nói chuyện đó phải qua một lớp căn bản, rồi sau đó tóm gọn phần căn bản, rồi kế nối căn bản một cách sinh động bằng cái sức sống thiền. Lúc đó mới nói tới cái chuyện đó. Đại chúng nhớ chỗ này ha. Nhớ mày bước chưa? Một, lý thuyết là gì? Hai, tóm gọn lý thuyết là gì? Ba, nói phân tóm gọn cô đọng nó một cách sinh động sống động mà sức sống là gì? Bốn, thiền trong đó là gì? Chứ không được nói ngang ngang, nói tự do ha. Giờ xác định công phu. Ngay niệm có niệm vẫn vô niệm, hay là lìa niệm không niệm mới vô niệm? Giờ đổi lại bộ trung trả lời thì coi.
Nếu mà mới nghe niệm hay là lìa niệm thì chưa giải quyết được điều này, đã quên tự tánh mà để theo lời niệm mà biết.
À, đó là trả lời theo bài cũ ngày xưa học đó, ngồi xuống được rồi. Nếu mà nói ngay niệm hay lìa niệm, có niệm hoặc không niệm mới vô niệm, là cả hai nhầm trên niệm để thấy, còn can thiệp trên niệm, cho nên vòng niệm vẫn còn nguyên, không thể là vô niệm được. Nhưng đó là bài cũ, bài của năm trước. Còn năm nay học thì không phải chừng đó, mà phải áp dụng cái công thức dạy toán học từ đầu để nói chuyện này. Đại chúng thấy cái áp dụng công thức này dạy cái bài toán này hay lắm, để mổ xẻ các cái ngóc ngách chúng ta có thể sai lầm trong hạ thủ công phu. Đó là gì? Đó là nói một cách đầy đủ cụ thể theo cương lĩnh chúng ta đã học. Nhắc lại cương lĩnh này, nhắc lại cương lĩnh lập trường công thức này. Thứ nhất là không bỏ sót từ tánh. Cụ thể là phải sống bằng tánh giác sáng, sáng là tánh mình, phải đúng như vậy. Vế thứ hai là không được sai, đó là không quay lưng với cảnh duyên hoặc lặng tránh kềm đe dẹp trừ vọng niệm. Kế là không phan duyên, tức là không biết theo, không biết về vật, không dừng trụ đến các pháp, nói chung là không dừng trụ bất cứ một gì cả. Và cuối cùng là không khởi thêm về phân biệt, tức là khi không khởi thêm, không sanh tâm thêm, đối cảnh không thêm. Dù nhìn mình hoa này đẹp quá, nhiễm rồi, đừng quấy lại. Quấy lại nó lòi ra một niềm, cái niềm quấy đó nó tạo tác. Bình hoa đẹp quá, không thêm nữa. Thì ngay đây bình hoa trong lặng, tánh từ sang biết, chứ không phải không ngờ, là không sai lệch. Căn cứ trên đó để trả lời câu hỏi trên, trả lời một cách đầy đủ cụ thể theo cương lĩnh. Đây là tôi liệt kê ra cho chúng so sánh mà giải toán ấy. Có ai giải cái bài toán mà đưa công thức ở trên, đưa cái giả thiết ở dưới, rồi đưa cái bài giải dưới không? Giải vậy mới được nữa thôi, tôi chịu rồi đó. Giờ nhớ này, nhớ là câu hỏi này. Nói là vô niệm á, là ngay niệm, có niệm mà vẫn vô niệm, hay là lìa niệm không niệm mới được vô niệm? Để giải toán này, giải kỵ này, giải theo công thức này ha. Ngay khi nói có niệm hay không niệm mới vô niệm là đã đặt thành vấn đề. Thì cái vấn đề chúng ta đặt ra đó đó, chính nó cũng là một niệm. Do đó niệm nó còn ý nguyên, làm sao được vô niệm? Rõ chỗ này không? Khi chúng ta đặt vấn đề á, là có niệm mới vô niệm, có người nói rằng là không niệm mới vô niệm, là thành một vấn đề. Mà vấn đề đó có phải niệm không? Chính vấn đề đó cũng là một niệm. Thì cái niệm nó loại ra rồi, làm sao được vô niệm? Đây là một chỗ này. Nhờ công thức chúng ta mới giải trừ được cái mê này. Ý thứ hai, cả hai, tức là có niệm hoặc không niệm, đều còn nhằm trên niệm để bàn, để hiểu, để lý luận, để tu tập. Mà nhằm trên niệm thì ý nguyên là niệm nó còn đó, thì không thể nào vô niệm được. Là hai. Thứ ba, là nếu nói có niệm hoặc không niệm mới vô niệm á, là trái với cương lĩnh. Mà cương lĩnh nó cụ thể là gì? Nếu ngay niệm có niệm mà vẫn vô niệm thì sao? Nếu ngay niệm có niệm vẫn vô niệm thì sao? Chúng ta để ý giải bài toán cương lĩnh này. Thứ nhất, nếu vậy thì đã quên mình, bỏ sót chính mình, phải không? Tại vì có niệm hay không niệm là bỏ sót mình, để cán thiết đến niệm. Cho nên cái lỗi đầu tiên là bỏ sót chính mình, là quên mình. Thứ hai, phan duyên theo cảnh. Phan duyên thế nào? Tức là nhằm trên niệm để bàn hiểu và lý luận. Và thứ ba là đang can thiệp và dừng trù trên cảnh, mà cảnh ở đây chính là niệm. Đây là trái với cương lĩnh là phải đúng. Phải đúng là gì? Là không bỏ sót tự tánh. Mà chúng ta làm như vậy là chúng ta bỏ sót tự tánh rồi, là trái với cương lĩnh, trái với công thức. Cho nên bài toán nó không được chấp nhận. Mình này học chắc thì chúng ta tu không có lầm. Còn ai học rồi mai mốt hỏi công phu mà đụng vào mấy chỗ này là bị dày đó. Đó là ý một ha. Thứ hai, nếu nói không niệm, lìa niệm mới được vô niệm thì sao? Phạm vào cương lĩnh, công thức. Nếu nói như vậy là đã quay lưng với cảnh, là tránh niệm. Không niệm tức là tránh niệm rồi. Mà vì muốn lìa, muốn tránh cho nên kềm đè trừ dẹp, khiến cho được không. Và khi như thế, tức là chúng ta đã cho niệm, cho cảnh là quan trọng. Chính cái niệm, cái cảnh đấy nó đã in trong đầu. Ví dụ mình nhìn Bình Hòa này, nói Bình Hòa hôm nay vô cái thánh pháp đường mới, chứng Bình Hòa tươi, không phải hoa nhựa hàng ngày, nó đẹp quá, ôi xanh niệm rồi, thì quay lui. Quay lui á, thì quay được cái Bình Hòa này là quay lưng với nó. Nhưng mà cái bóng nó nằm trong đầu rồi nè. Biết trong đó nó có màu xanh, màu hồng, màu của hoa tường vi, màu của hoa lan ý gì đó, nó nằm đầu rồi, tránh đi đâu cho được. Giờ quý vị vứt cái Bình Hòa này, tôi quay lưng, tôi nói à, quay lưng, sợ nó quá, là sao? À, có lan ý này, có tường vi này, có mấy cái còng thủy trúc này, kệ trơn, quay gì đâu mà quay, phải không? Chúng ta vừa quay lưng là chúng ta đã cho nó quan trọng, mà cho nó quan trọng thì nó in trong đầu rồi, chúng ta quay được cái cảnh mà trong đầu mình bị rồi, quay được đâu mà quay. Đây là phàm vào cái cương lĩnh, là trái với cương lĩnh là không được sai lệch. Đó, đại chúng để ý trên bàn cho kỹ đi. Đây là chúng ta đưa ra cương lĩnh từ lời Phật tổ dạy, sau đó giải quyết cái bài toán từng việc trên công phu. Lúc đó áp dùng vào trong cái việc tu tập, không được sai lệch, phải đúng tự tánh mới ngộ tánh. Cụ thể như vậy. Nếu quý vị để ý kỹ, có thể thuộc bài tại lớp hoặc hiểu, về nhà mình coi lại là thuộc ngay. Còn nếu ở đây mà lớt về đọc những cái lời này cũng chẳng biết cái gì đâu. Cái này nếu tôi không viết ra thì chúng không có nhớ. Mà viết ra nó bị một cái lỗi là nhiều quá, nó lại rối. Còn chúng mà tập trung á thì lại là nắm được cái xương của nó. Mà khi nắm được rồi á, nó có lợi thế là về mà đọc lại là nó liên kết với nhau. Bắt cầu á, cái này nó bắt cầu cái kia, nó liên kết với nhau. Từ đó mình hiểu ra vấn đề. Vậy cuối cùng, làm sao để được vô niệm? Để chúng biết cách trả lời không? Làm sao để vô niệm? Bám theo cái chứng minh từ cái này giờ nó logic nhau để kết luận. Để kết luận mà giải bài toán tới ra bài toán, không ra bài hóa được, phải không? chỉ sáng lại tánh mình, tánh từ sáng biết, không kềm giữ, không tránh các pháp, vọng niệm hay là kềm đè dẹp trừ vọng niệm, không phán duyên, tức là không biết theo, không biết về vọng niệm hay các pháp, không dừng trụ đến tất cả, tức là không dừng trụ đến vọng niệm, cảnh hay bất cứ gì, không khởi thêm phân biệt, tức là lúc này tánh sẽ từ sáng biết, không phải rơi vào không ngờ. Thì lúc này tránh các sai lầm và phải đúng như thế, thì tánh thể hiện tiền tánh từ vô niệm, thì tất cả từ trong lặng vượt thoát. Bây giờ sau khi về mà phát bài á, chúng phải đọc giống dạy bài toán nha, trang 1, trang 2, trang 3, trang 4 để đi đến trang 5 là kết luận, không tùy tiện nữa, tập cho quen ha. Con rắn ngày xưa giờ nó bò, giờ rừng nó bò lung tung lang tang, bò vòng bò vèo đi lung tung rồi, bây giờ đặt vào ống tre phải bò thẳng một cách nghiêm túc. Giờ tôi nhắc lại chúng nhớ này, từ trang 1 đến trang 5 là một ý, nó được mắc xích với nhau, không được nói tùy tiện. Và kết luận này nó là cái kết quả của quá trình chúng ta vừa chứng minh ở trên, chứ không phải là muốn nói gì nói ha. Về đọc cái kết quả này á, là nhớ nó có liên kết ở trên, hiểu cho ra. Kế là làm sao để được vô niệm, đây là nói theo công phu, căn bản nói rồi, nói công phu. Thì đầu tiên nghe nói làm sao để được vô niệm thì nhớ rằng là trong từ tánh mình vốn từ vô niệm, mà lục tổ nói xưa nay không một vật, phải không? Vì sao nói như vậy trước? Bởi vì cũng đừng đố ngộ. Nhớ này, con đường vào đạo có hai, một là đố ngộ ngay đây, ngộ tháng, ngộ tánh thì tánh từ vô niệm. Hai, chưa ngộ thì sao? Đốn tu. Đốn tu là sao? Tu mà không dấu vết phương pháp tu, không tướng dùng công, và không có lập thành cái sở đắc hay là tướng ngộ tâm. Thì bây giờ bước một là đố ngộ, con đường vào là đố ngộ, là tánh từ vô niệm. Nếu hành giả ngay đây ngộ thẳng từ tánh thì liền hay ra, trong đó không có niệm, niệm vốn từ không, từ bạc, đến đốn ngộ. Nhưng mà chưa ngộ thì sao? Thì đốn tu. Đốn tu cụ thể thế nào? Suốt qua sông thẳng bằng tánh giác sáng, đây là không tu nhưng đang tu. Có nghĩa là không dẹp trừ, không lờ qua hay là mặc kệ, không can thiệp hay là làm gì thêm trên vọng niệm, cũng không kềm giữ tâm, khéo suốt qua tất cả, sông ngay tánh giác sáng. Thì theo thời gian công phu đắc lực, tánh từ bừng sáng, căn thức dứt bạc, thì niềm từ bạc, từ sạch. Thì phần trả lời của bộ thể cái này là cái câu này, mà muốn nói câu này là phải trải qua cái quá trình cơ bản trước. Đại chúng nhớ cơ bản không? Căn bản lý thuyết Phật tổ dạy là gì? Tóm tắt là một cách ngắn gọn, cô đồng xúc tích đầy đủ dễ hiểu là gì? Sống đồng trong cái lời dạy đó là gì? Sau đó mới nói thiền là gì? Công phu thiền là gì trong đó? Thì cái cách này á, gần như không tu gì hết, mà rất là miên mật đang tu. Thì cách này có nhiều vị nói thứ thầy cái này khó quá, giống như không làm gì trơn, nó lơ vậy, nó khó tu. À muốn vậy, muốn làm thì chỉ cho mà làm, là cách thứ ba. Nhìn thẳng, thấy vọng nguyên là đạo. Cách này thấy có tu đó, nhưng mà phải đạt đến không tu. Có tu nhưng mà như là không tu thì mới khế tự tánh. Còn muốn quầy lên cho thành sóng, thành nước, thành bột, thành đường, thành bùn, thành sinh á, thì trái tự tánh rồi. Cụ thể là gì? Khi niệm khởi, nhìn thẳng vào niệm mà chẳng phải nhìn về niệm. Nhớ ngay, nói cái bình hoa gì vậy, hiểu đi. Nhìn cái bình hoa này, lỡ thấy nó đẹp, nó là bát tiên, nó là tường vi, nó là lan ý, nó là thủy trúc vậy đó, lỡ thấy nó vậy thì nhìn thẳng vào nó, nhưng mà không phải nhìn về nó. Nhìn vậy thấy có một thầy đang sửa cái áo lại, cùng thấy luôn. Mấy thầy nhung chất thấy luôn, mà đừng dừng trụ, nó thấy hết. Đừng nhìn về nó, thấy hết. Thì niệm cũng vậy, không phải nhìn về nó mà nhìn thẳng. Thì lúc này chúng ta rõ suốt, trước khi niệm khởi vốn là không niệm, ngay khi đang có cũng chỉ là cái bóng dáng rồng tích trong đầu thôi, nó chẳng có gì đâu. Chẳng có mình mê mình theo nó có chuyện thôi. Chứ còn nhìn nó chỉ là cái bóng thôi, không có gì hết. Chỉ nhìn thẳng. Giả sử cái người mà bị đột quỵ chết giấc, mấy cái vọng tưởng sân si nó có giá trị gì đâu, nó còn đâu, phải không? Nó chết giấc ra rồi, có biết gì đâu. Chẳng qua mình còn mạnh quá, mình chấp nó có chuyện. Nên nhiều người nói, thưa thầy, sao không tu cả ngày thấy cũng phiền não quá, sân si quá. Quý vị trả lời sao biết không? Tại rảnh quá đó. Rảnh quá, ăn rồi mới ngồi nhìn vọng tưởng nó mới sân si. Còn ta ham tu túi bụi cũng đen, rành đó mà nhìn vọng tưởng mà sân với si, phải không? Cho nên cái người mà chết dứt họ có rành đó mà sân. Cho nên khi nào mình còn sân tức là lúc đó mình còn rành lắm đó. Thì chúng ta nhớ cái niệm chỉ là bóng trăng rộng. Trước khi khởi nó không niệm, mà ngay khi đang có nó chỉ là bóng trăng rộng thôi. Chỉ nhìn thẳng, không kèm dự tâm, không can thiệp đến niệm hay thêm bất cứ gì cả. Thì lúc này tánh ấy từ trong lặng, nhưng mà niệm đáng còn vẫn là lặng trong. Khi nó mạnh á, thì thể của đạo và niệm đều lặng trong như vậy, không phải một không phải khác, bởi vì chúng ta không phân biệt. Tánh từ lặng trong thì niệm nó cũng lặng trong, mà chẳng cần phân biệt. Mình đang thấy nó là không khác, mà nó chẳng phải mình, không phải một. Thì lúc này niệm nó sẽ mất cái lực chi phối. Thì lúc này còn niệm hay hết niệm không quan trọng nữa. Chúng ta nói không quan trọng để chúng ta đừng có làm gì thêm. Mình càng bắn hăng bao ho trong đó thì mình càng rồi. À, không quan trọng thì tất cả chỉ là bình thường. Thì lúc này vòng nguyên là đạo, chính là cái chỗ Ngài Thanh Thiện Phật Nhãn Ngài nói trong cái bài Chỉ Tâm Yếu cho người tu thiền đó. Vòng nguyên là đạo, thấy vòng nguyên là đạo mới là không vọng, Ngài nói vậy. Thì lúc này nếu có cái trong lặng, cái đáng lạ thì không chấp, không quan tâm, suốt qua cái sự trong lặng đó luôn, thì khéo nhận sâu hơn. Sẽ có lúc bất ngờ suốt tột đến chỗ vốn từ vô niệm. Có nghĩa là trả lại tánh mình. Tánh ấy vốn vô niệm thì niệm nó bạc. Thì tóm lại, khi nói tới cái chuyện vô niệm, chúng ta nhớ hai con đường. Con đường thứ nhất đốn ngộ là ngộ tánh, thì tánh tự không. Con đường thứ hai là đốn tu, thì có hai. Một, suốt qua không chừng trụ vào đâu, tánh tự hiện bày. Hai, trong không kèm dự tâm, ngoài không có can thiệp dừng trụ trên niệm. Nhìn suốt qua như vậy, không sanh tâm thêm. Thì bùng dân tánh mình ngân đồng, chân trời đó nó có, thì niệm từ trong lặng. Thì lúc này, thế của đạo và niệm vốn từ vắng bạc. Mà vắng bạc thì Ngài Thanh Viện Phật Nhãn Ngài nói, thấy vòng nguyên là đạo như thế mới là không vọng, còn làm gì nó cũng còn vọng cả, Ngài nói vậy. Thì lúc này nếu giả sử nó có một cái đáng là trong lặng hiện tiền, đừng có chấp vào nó, đừng quan tâm luôn, suốt qua, có nghĩa là không có trù, không có chấp, không có cho sự đắc, thì sẽ có lúc bất ngờ trả lại tánh mình, sẽ ngộ ra cái chỗ vốn từ không niệm lâu rồi, thì niệm từ nó vắng bạc. Đó, đó là nói thiền, nói về công phu thiết thực. Tóm lại, nói là vô niệm, không phải ở trong chỗ có niệm và không niệm để bàn luận hiểu biết và tu tập. Chúng ta để ý nha. Mình nói hồi tự nhiên mình nhảy vô, à đây là có niệm, đây là không niệm, mình rút vô đó để mà mình can thiệp. Thì chúng ta đang ở trong buồn sình, quén trong đó, chúng ta không ra được. Giống như sắc và không cũng vậy. Quý vị nghe sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Sắc thì không, không tức sắc. Không thì sắc, sắc tức không. Cho nên nó rối quá, mình nhảy vào đó phân tích bao nhiêu kiểu không, bao nhiêu kiểu sắc là sắc, không thế nào nói kiểu gì, nó cũng không bao giờ tức thì được, nó vẫn chia hai, nó không thể bao hàm trong đó được, không tự tại được. Giải vô lượng nghĩa vẫn là nằm trong sắc và không, chỉ một chiều duy nhất thôi, không can thiệp sắc không, vượt thoát, thấy rõ sắc tức thì không, một chiều một thôi. Cho nên khi đụng vào Bát Nhã, đại chúng nhớ một chiêu này: không can thiệp sắc không, vượt thoát, thấy rõ sắc không. Còn nếu rút vào sắc không, chúng ta không bao giờ ra được. Cho nên Hoàng Thái Hậu phù thánh cảm linh nhân Y Lan đó, mà trình cái bài kệ sắc không cho quốc sư Thông Biện ở Việt Nam, mà nói sắc thì không, không tức sắc, không thì sắc, sắc tức không, sắc không câu bất quản, phương đắc khế chân tông. Một người Hoàng Thái Hậu ở đời, ta tu ta trình cái bài kệ cho thiền sư, mình thấy thoát không, hay không? Mình người tu mà không chín chắn á, lơ quay chừng nghe ta nói sắc không, cái nhảy vô trong đó mà bàn hồi là rối không có đường ra. À mà bàn em ngộ được, mà trình bài kệ rất độc đáo. Cái chuyện mà sắc thì không, không tức sắc, không thì sắc, sắc tức không đó, thì muốn thấy nó đó thì sắc không có bất quả, sắc và không, không có quan tâm, không can thiệp, vượt thoát đi thì mới khế được chân tâm. Thì quay lại sắc không và có niệm không niệm nó cũng vậy. Nghe có niệm không niệm, chúng ta đừng có nhảy vào trong có niệm và không niệm để bằng luồng hiểu biết, để tu tập. Như vậy nó rối, nó không có ra, nó cũng nằm trên niệm mà thôi. mà chúng ta phải khéo tu trong vô tu. Tu vô tu thế nào chúng ta học các tiết trước rồi. Phương pháp, cái yếu chỉ, nguyên lý dùng công tu tập của thiền tu thượng thừa là gì học rồi. Thì đấy là tu trong vô tu. Thì ngay đó nhận lại thể tánh. Thì tánh từ vô niệm là thoát đó. Chứ đừng ở trong vô niệm và có niệm để mà bàn, nó không ra đâu. Ngộ tánh thì niệm từ dứt bạc, không phải làm cho được vô niệm. Đây là điều phải nhớ. Tánh ấy từ mức hút dấu vết vượt thoát có niệm và không niệm. Thì Hòa Thượng Tông Chủ, Hòa Thượng Trúc Lâm, sư ông chúng ta đó, Ngài nói chân tâm vô niệm chính là nghĩa này. Nghĩa là sao? Đừng quan tâm đến có niệm và không niệm, mà khéo tu vô tu, nhận thẳng thể tánh. Tánh ấy mất hút dấu vết từ vô niệm, cho nên nói chân tâm vô niệm. Vì vậy nói chân tâm vô niệm là từ ở chân tâm thấy rõ nó bạc niệm mà nói ra, chứ không phải là có niệm làm cho không niệm để được chân tâm. Chúng ta phải thấy rõ chỗ này. Cho nên trước khi đọc câu này chúng ta phải nhớ là đừng ở trong có niệm và không niệm để bàn nói lý luận hiểu biết và tu tập. Nếu ở trong đó chúng ta quen trong đó, không bao giờ thấy được chân tâm, mà phải khéo tu trong vô tu. Người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng, đó là thường thưa thiên. Dùng công mà không chấp, không thấy mình có tu hơn người ta, không thấy mình có tu hành, không có tướng tu hành. Dùng không có chỗ dùng, hướng tánh tu tập, không có tướng phương pháp, không kẹt vào tướng phương pháp, không tướng dùng công, không tất cả tướng của tâm. Tướng của tâm thì gồm gì? Lập phân hàng là một, sở đắc là hai, bất cứ cái gì mà có dấu vết của tâm đều không. Nói nôm na là hướng tánh và bạc dấu vết. Thì khế tánh, thì khế tánh mới có lúc ngộ tánh. Mà ngộ tánh thì thay ra tánh từ vô niệm. Mà tánh từ vô niệm thì trong chân tâm đó thấy rõ, cho nên nói chân tâm vô niệm là từ chân tâm mà nói ra diệu dụng. Diệu dụng của nó là vô niệm, chứ không phải chúng ta từ trong có niệm để mà trừ thành không niệm để trở về chân tâm. Quý vị có niệm trừ không niệm, quá chừng nó còn rơi vào một cái bước trầm không trệ tịch. Cái bước nước chết không chứa được rồng này nó còn nhiều thử thách nữa, chứ không phải là chân tâm đâu. Cho nên sư ông nói chân tâm vô niệm có nghĩa là sư ông đạt đến chân tâm và nói rõ cái diệu dụng trong chân tâm ấy vốn từ vô niệm. Thì không ở trong chỗ có niệm không niệm này nói. Còn chúng ta chưa được chân tâm thì chúng ta vẫn còn có niệm, thì nó sẽ đối với vô niệm. Mà còn trong có niệm và vô niệm này nói á, thì sao? Thì chúng ta kẹt trong có niệm vô niệm, thì niệm nó còn đó, chúng ta quyến sình ung nước trong đó không ra được. Mà nói rằng là có niệm bây giờ trừ được vô niệm, thì cái vô niệm này nó lại rơi vào cái chỗ trầm không trệ tịch là nhiều chướng ngại nữa. Vì vậy nhớ, có niệm không niệm không được ở trong đó, không được quyến sình ủng nước, mà phải vượt thoát bằng cách nào? Khéo tu vô tu, nhân thể tánh, tánh từ vô niệm, từ trong chân tâm đó thấy từ vô niệm, cho nên nói ra diệu dụng của nó là chân tâm vô niệm. Như vậy nói chân tâm vô niệm là nói cái diệu dụng trong chân tâm mà sư ông đã ngộ ra và sống. Còn chúng ta còn tu phải khéo tu để đạt cái nhân tâm sẽ ngộ ra chỗ vô niệm. Cho nên chỗ này chúng ta đã từng có một câu hỏi thảo luận nhóm đó. Nói chân tâm vô niệm á, là làm cho vô niệm được chân tâm hay là ngộ chân tâm thì vô niệm? Khi sạch niệm thì ngộ chân tâm hay là ngộ chân tâm thì sạch niệm? Đó là câu hỏi chúng ta đã làm bài tập rồi. Giờ về chúng ôn lại ha. Muốn nhớ dễ lắm. Đặt câu hỏi. Khi chúng ta ngủ, đang nằm mơ, vậy thì mơ tròn giấc mơ mới được tỉnh dậy, hay là bất cứ lúc nào tỉnh dậy thì hết mơ? Ví dụ mình nằm mơ là mình trúng số, mình lên phương án chuẩn bị đi du lịch nước ngoài, là mình phải đi du lịch về rồi cho thỏa mãn, kết thúc câu chuyện một cách có hậu rồi mới được tỉnh dậy, phải không? Nếu vậy thì có ý thức tỉnh rồi, đâu phải mơ nữa. Mà sự thật á, mình đang trúng số, chuẩn bị xây nhà cửa, chuẩn bị đi du lịch, tự nhiên giật mình dậy không có gì hết. Trời ơi, tiếc hùi hụi, mệt muốn chết. Tức là lúc nào tỉnh dậy thì hết mộng. Chứ không có chuyện mà mộng tròn rồi mới tỉnh, phải không? Thì nằm mơ chính là niệm. Mà tỉnh hay mê chính là ngộ và chưa. Cho nên nhớ là ngộ tánh chân thì từ vô niệm. Còn khi chưa ngộ làm bất cứ gì cũng không thể vô niệm được. Nhớ công phu này ha, để mà trừ cái lầm. Cái lầm là ngồi kềm để được vô niệm đó. Đó, thì chỗ tóm kết này tôi muốn nhấn mạnh để đại chúng nhớ và không lầm, để chúng ta áp dụng một công phu. Công phu đúng mới có kết quả khả quan. Công phu sai trật, quý vị đi loanh quanh bên ngoài không thể nào có kết quả được. Thì hôm nay chúng ta học ngang đây, phần còn lại tiếp sau mình học tiếp. Em mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.